Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 23 tháng 10 năm 2021. Nguyễn Thiên Nghĩa trở thành Facebooker mới nhất bị Công an Việt Nam bắt giam với cáo buộc đăng tải nhiều bài viết sai sự thật về công tác phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Diễn viên điện ảnh Alec Baldwin bắn súng đạo cụ làm đạo diễn hình thiệt mạng. Tổng thống Biden nói Mỹ sẽ đến bảo vệ Đài Loan. Mỹ chuẩn bị cho cuộc họp với Chủ tịch Tập và cẩn trọng về quan hệ với Trung Quốc.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam vừa công bố danh sách 72 quốc gia và vùng lãnh thổ mà nước này tạm thời công nhận giấy chứng nhận tiêm ngừa vaccine COVID-19, hay còn gọi là hộ chiếu vaccine. Hôm 21 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng hay hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia vùng lãnh thổ đã được các quốc gia và vùng lãnh thổ này giới thiệu chính thức tới Bộ Ngoại giao. Trong số này có Mỹ, Trung Quốc, Anh, Thái Lan, Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore, Ý, Đức, Pháp, Campuchia, Canada. Bà Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao cũng đã trao đổi với gần 80 đối tác về việc công nhận lẫn nhau giấy chứng nhận tiêm chủng hay hộ chiếu vaccine. Hiện, giấy chứng nhận vaccine do Việt Nam cấp đã được một số quốc gia công nhận. Những người mang hộ chiếu vaccine này chỉ thực hiện cách ly tập trung 7 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam. Trong tháng 9, sân bay quốc tế Vân Đồn ở tỉnh Quảng Ninh đã đón các chuyến bay chở hàng trăm người Việt Nam có hộ chiếu vaccine từ Hoa Kỳ, Pháp, Nhật về nước. Tất cả các hành khách này đã được tiêm phòng đầy đủ và có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC hiện vẫn xếp Việt Nam vào các nước có mức độ lây nhiễm COVID-19 cao, tức cấp độ 3, và khuyến cáo công dân Mỹ tránh du lịch tới Việt Nam. Về chính sách nhập cảnh, Nhà Trắng quy định rằng từ ngày 8 tháng 11 sắp tới, du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vaccine và xét nghiệm COVID-19 âm tính 72 giờ trước khi vào Hoa Kỳ. Từ tháng 5 2021, chính phủ Hoa Kỳ cho biết sẽ không thực hiện chính sách hộ chiếu vaccine. Tuy nhiên, hiện có 10 bang ở Mỹ, trong đó có California, đang áp dụng hộ chiếu vaccine. Việt Nam tạm dừng nhập cảnh cho người nước ngoài kể từ ngày 22 tháng 3 2020 do bùng phát dịch bệnh COVID-19. Nhưng chính sách này không áp dụng cho các nhà ngoại giao, quan chức, nhà đầu tư nước ngoài, chuyên gia và lao động có tay nghề cao. Đối với hành khách bay trong nước, từ ngày 21 tháng 10, 2021, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam loại bỏ yêu cầu tiêm phòng đầy đủ. Tuy nhiên, hành khách đến từ các vùng dịch vẫn cần xét nghiệm COVID-19 âm tính 72 giờ trước chuyến bay.
Việt Nam sẽ mở cửa đón du khách quốc tế và người Việt ở nước ngoài kể từ tháng 11, bước đầu hạn chế ở 5 tỉnh, sau tiến đến cho phép đi từ tỉnh này sang tỉnh khác và cuối cùng là mở lại hoàn toàn vào giữa năm sau, theo bản kế hoạch được truyền thông trong nước loan tin. Đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là trong giai đoạn 1 sẽ cho phép du khách đến 5 tỉnh thí điểm là Kiên Giang, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ninh kể từ tháng 11 năm 2021. Đây đều là những địa điểm du lịch nổi tiếng và được du khách ưa chuộng ở Việt Nam. Bước qua giai đoạn 2, tức từ tháng 1 năm 2022, du khách sau khi đã cư trú ở điểm đến đầu tiên trong vòng 7 ngày sẽ được di chuyển qua lại, trước mắt là đến các tỉnh còn lại trong 5 tỉnh kể trên, sau đó mới mở ra các tỉnh thành khác. Giai đoạn 3, từ quý 2 năm sau, Việt Nam sẽ mở lại hoàn toàn đối với du khách quốc tế. Theo đó, du khách đến Việt Nam trong giai đoạn 1 phải đi theo tour trọn gói chứ không được tự ý đi riêng lẻ bằng các chuyến bay thuê bao hay chuyến bay thương mại, mà phải có hộ chiếu vaccine, tức chứng nhận đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 được Việt Nam công nhận, trong đó mũi thứ 2 phải được chích ít nhất 14 ngày và không quá 6 tháng tính từ lúc nhập cảnh, hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng, có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona bằng phương pháp PCR không tính xét nghiệm nhanh trong vòng 72 giờ. Trước mắt, đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang là nơi đầu tiên triển khai thí điểm đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine, cổng thông tin của chính phủ Việt Nam loan báo. Theo đó, từ ngày 20 tháng 11, Phú Quốc sẽ tiếp nhận một số chuyến bay thuê bao để vận hành thử nghiệm và rút kinh nghiệm. Cho đến ngày 20 tháng 12, hòn đảo này dự kiến sẽ tiếp nhận từ 3.000 đến 5.000 khách một tháng. Du khách chỉ được đi đến các địa điểm cố định trên đảo, chứ không phải là toàn bộ đảo. Kế hoạch của Bộ Thể thao, Văn hóa và Du lịch không nhắc đến yêu cầu phải cách ly du khách trong thời gian 7 ngày sau khi đến Việt Nam. Tuy nhiên, đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2, du khách dù có hộ chiếu vaccine vẫn phải được cách ly 7 ngày. Theo đó, hành khách chỉ được chấp nhận làm thủ tục lên máy bay khi có xác nhận đã trả tiền cách ly 7 ngày tại khách sạn được chỉ định ở Việt Nam, bao gồm xe đưa đón. Phải đến giai đoạn 3 từ tháng 4 năm sau khi Việt Nam đã tiến hành chích ngừa được rộng rãi, thì du khách vào Việt Nam mới không bị yêu cầu cách ly 7 ngày, cũng theo đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam được Cổng Thông tin Chính phủ đưa tin. Việt Nam đã đóng cửa các đường bay thương mại quốc tế kể từ cuối tháng 4 năm ngoái, khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát mạnh ở nhiều nơi trên thế giới và chỉ cho phép các chuyến bay được cấp phép để giải cứu công dân Việt Nam bị mắc kẹt ở các nước đang có dịch. Việc đóng cửa này đã làm cho hoạt động du lịch ở trong nước gần như bị đóng băng. Lượng khách du lịch quốc tế sụt giảm nghiêm trọng, doanh thu du lịch giảm mạnh, nhiều nhà hàng, khách sạn, công ty lữ hành phải đóng cửa, khiến nhiều lao động lâm vào cảnh thất nghiệp. Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng đề xuất khôi phục lại các chuyến bay giải cứu trọn gói, tức bao gồm cả cách ly, cho công dân Việt Nam đang mắc kẹt sau thời gian phải tạm ngừng trong đợt bùng phát dịch thứ tư kể từ cuối tháng 4 năm nay. Hành khách trở về nước phải trả chi phí trọn gói bao gồm vé máy bay, xét nghiệm, tiền cách ly ở khách sạn và chi phí ăn uống trong 7 ngày đối với khách đã tiêm đủ vaccine hoặc có chứng nhận khỏi bệnh, hay 14 ngày đối với hành khách khác, xe đưa đón. Các chuyến bay giải cứu này dự kiến sẽ được mở tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Pháp, Đức, Nga, Australia. Khách được đưa đến các sân bay Vân Đồn, Đà Nẵng và Cam Ranh để được đưa đi cách ly.
Vào chiều ngày 21 tháng 10, Công an thành phố Vũng Tàu bắt giam ông Nguyễn Thiên Nghĩa với cáo buộc đăng tải chia sẻ trên Facebook nhiều bài viết sai sự thật về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Truyền thông nhà nước cho biết rằng từ tháng 7 2021, ông Nguyễn Thiên Nghĩa đã liên tục đăng trên mạng xã hội hàng chục bài viết có nội dung bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc công tác phòng chống dịch bệnh thông qua tài khoản Nguyễn Nghĩa Thiên. Những bài viết của đối tượng này đã được chia sẻ, bình luận của một số đối tượng xấu, gây dư luận không tốt và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, báo Công an Nhân dân viết. Báo Bà Rịa Vũng Tàu dẫn thông tin từ cơ quan điều tra viết, ngoài những thông tin không có thật do Nghĩa tự nghĩ ra để viết đăng về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác, đối tượng này còn liên tục xuyên tạc những phát biểu chỉ đạo của các cán bộ lãnh đạo nhà nước, Bộ Y tế, đường lối chính sách của nhà nước, với những lời lẽ thô tục, vô văn hóa, mang tư tưởng hận thù, lôi kéo kích động chống đối công tác phòng chống dịch bệnh của nhà nước và chính quyền các cấp. Chính quyền Việt Nam còn tố cáo ông Nghĩa, 50 tuổi, về việc đã kích những hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc vận động kêu gọi giúp đỡ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh, thông tin về việc nghiên cứu sản xuất vaccine phòng chống COVID-19 của Việt Nam hay các hoạt động chi viện y bác sĩ về thành phố Hồ Chí Minh chống dịch bệnh. Ông Nghĩa bị khởi tố bắt tạm giam theo Điều 179 Bộ Luật Hình sự, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng, máy tính, viễn thông. Việc bắt giam ông Nghĩa diễn ra trong bối cảnh sau khi có nhiều chỉ trích về các nỗ lực thực hiện giãn cách xã hội phòng chống COVID-19 kéo dài của chính phủ, bao gồm các việc phong tỏa một vài địa phương và các hạn chế khắc nghiệt khác. Việc bắt ông Nghĩa là vụ việc mới nhất trong cuộc đàn áp liên tục đối với người dùng Facebook, những người sử dụng nền tảng truyền thông xã hội phổ biến để nói lên quan điểm bất đồng. Hôm 7 tháng 10, chính quyền Việt Nam đã bắt giam nhà hoạt động Facebooker Đinh Văn Hải với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước khi ông đang tá túc ở chùa Phước Bủ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Thượng tọa Thích Vĩnh Phước, trụ trì chùa Phước Bủ, cho VOA biết, nhà hoạt động Đinh Văn Hải, 47 tuổi, từ trước đến nay đã nhiều lần bị công an Lâm Đồng gửi giấy triệu tập vì nội dung các bài viết của ông trên trang Facebook cá nhân. Họ nói bắt giam Hải vì đăng bài trên Facebook. Thượng tọa Thích Vĩnh Phước nói, ông nói thêm, anh Hải lập trang Facebook để bày tỏ về cách chống dịch bệnh COVID-19. Chính quyền thành phố Cần Thơ vào đầu tháng 10 đã bắt giữ ông Võ Hoàng Thơ, 36 tuổi, với cáo buộc lạm dụng tự do dân chủ vì đã viết một loạt bài đăng trên Facebook. Trong đó, ông chỉ trích những nỗ lực của chính phủ trong việc ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 của chính quyền. Nhà chức trách cáo buộc ông Thơ dùng Facebook có tên Minh Long để đăng tải, chia sẻ 47 bài viết mang nội dung xuyên tạc, chống phá và nói xấu lãnh đạo, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vào hồi tuần trước, chính quyền tỉnh Quảng Nam vừa xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Linh Mục Đinh Hữu Thoại thuộc giáo xứ Tiên Phước với lý do đưa thông tin sai sự thật về quỹ vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam, điều mà Linh Mục nói với VOA trước đó rằng đây là cáo buộc vô căn cứ. Tổ chức Ân xá Quốc tế vào tháng 9 2021 đưa ra thông cáo nói, giữa giai đoạn đau khổ dữ dội này, công an đã phạt tiền và bắt giữ những người chỉ trích các xử lý khủng hoảng của nhà nước trên mạng xã hội. Bà Emmeline Gill, phó giám đốc khu vực của Tổ chức Ân xá Quốc tế cảnh báo, thay vì dựa vào việc trừng phạt và cách tiếp cận cưỡng chế khác, nhà nước Việt Nam nên thực hiện một phản ứng bắt nguồn từ việc tôn trọng nhân quyền.
Thụy Sĩ vừa tài trợ cho Việt Nam 5 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương với gần 5 triệu rưỡi đô la hoặc 131,5 tỷ đồng, để hỗ trợ cho Việt Nam cải thiện chính sách thương mại và nâng cao năng lực xúc tiến xuất khẩu. Khoản viện trợ ODA không hoàn lại được Đại sứ Thụy Sĩ Ivo Sieber trao cho Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân tại lễ ký kết viện trợ dự án chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu vào ngày 22 tháng 10, nhằm tăng cường các điều kiện khung cho thương mại để tạo thuận lợi và thúc đẩy phát triển xuất nhập khẩu, thiết lập cơ chế đối thoại công tư và tăng cường hệ thống sinh thái, xúc tiến thương mại nhằm mục đích nâng cao năng lượng cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước. Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam cho hay, mục tiêu cuối cùng là nhằm hỗ trợ phát triển thương mại một cách hiệu quả, bền vững và bao trùm hơn tại Việt Nam. Đây là một dự án hàng đầu trong chương trình Hợp tác Phát triển Kinh tế của Thụy Sĩ dành cho Việt Nam, do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ tài trợ. Dự án này sẽ được thực hiện bởi Bộ Công Thương Việt Nam và Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC. Dự án sẽ được thực hiện từ năm 2021 cho đến 2024, với tổng số vốn là 5 triệu 627.000 franc Thụy Sĩ, tương đương với 148 tỷ đồng. Trong đó, bao gồm nguồn vốn viện trợ không hoàn lại là 5 triệu franc do chính phủ Thụy Sĩ tài trợ, và nguồn vốn đối ứng do Bộ Công Thương và các đối tượng thụ hưởng đóng góp là 627.000 franc Thụy Sĩ, tương đương với 16,5 tỷ đồng. Theo trang tin của chính phủ Việt Nam, dự án chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu được thực hiện nhằm đánh dấu dịp kỷ niệm nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và 30 năm hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, góp phần xây dựng và củng cố những cam kết của cả hai quốc gia đối với sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của Việt Nam. Ngoài các mục tiêu chính, dự án cũng đặc biệt xem xét các ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thúc đẩy số hóa cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Nam diễn viên Hollywood Alec Baldwin bắn chết một đạo diễn hình ảnh và làm bị thương một đạo diễn phim khi ông nhả đạn tại phim trường ở bang New Mexico hôm thứ Năm 21 tháng 10, nhà chức trách cho biết. Ông Baldwin bắn vào bà Halina Hutchins, đạo diễn hình của phim Rust, và ông Joel Souza, đạo diễn chính của bộ phim tại Bonanza Creek Ranch, một địa điểm làm phim ở phía nam của Santa Fe, theo văn phòng của cảnh sát trưởng Santa Fe. Bà Hutchins được đưa bằng trực thăng đến Bệnh viện Đại học New Mexico. Tại đó, người ta xác định rằng bà đã tử vong. Ông Souza được xe cấp cứu đưa đến trung tâm y tế khu vực Christus St. Vincent để điều trị vết thương. Hiện chưa rõ ông bị thương nghiêm trọng ra sao. Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết chưa xác định tội danh nào và họ đang điều tra vụ nổ súng cũng như phỏng vấn các nhân chứng. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, văn phòng của cảnh sát trưởng cho biết trong một tuyên bố. Trang tin giải trí Deadline trích dẫn một nguồn tin trong văn phòng cảnh sát trưởng cho biết là ông Baldwin đã bị các điều tra viên thẩm vấn và sau đó được thả. Ông Baldwin tự nguyện đến văn phòng cảnh sát trưởng và khai báo với các điều tra viên, Santa Fe, New Mexico đưa tin, dẫn lời người phát ngôn Juan Rios. Các nhân viên cảnh sát đang cố xác định xem liệu vụ việc đã xảy ra có phải là tai nạn hay không, tờ báo cho biết thêm. Trước đó, cũng trong ngày 21 tháng 10, tạp chí People đưa tin rằng người phát ngôn của Baldwin nói đã có tai nạn liên quan đến việc lỡ tay bắn một khẩu súng đạo cụ lắp đạn giả. Người ta nhìn thấy ông Baldwin hoang mang và đẫm lệ khi ông gọi điện thoại ở bên ngoài trụ sở văn phòng cảnh sát trưởng hôm 21 tháng 10, tờ Santa Fe New Mexico viết. Ông Baldwin, 63 tuổi, là đồng chủ nhiệm phim Rust, một bộ phim về miền Tây nước Mỹ, lấy bối cảnh ở Kansas vào những năm 1880 và đóng vai nhân vật Rust là người ông của một cậu bé 13 tuổi bị kết tội vô ý giết người. Ông Baldwin gắn bó trong rất nhiều năm với lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, bao gồm cả các vai diễn trong các phim Glengarry Glen Ross và 30 Rock. Bà Hutchins, 42 tuổi, là người gốc Ukraine và lớn lên trong một căn cứ quân sự của Liên Xô ở vành đai Bắc Cực. Bà từng làm phóng viên điều tra ở châu Âu theo trang web của bà. Bà tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Hoa Kỳ năm 2015 và được bầu chọn là một trong những ngôi sao đáng lên trong lĩnh vực đạo diễn hình của Mỹ năm 2019, theo tiểu sử trên trang web của bà. Một số hãng tin dẫn lời công ty sản xuất phim Rust Movie Production LLC cho biết là công việc sản xuất bộ phim bị dừng lại vô hạn định. Các chương trình vũ khí siêu thanh của Lầu Năm Góc gánh chịu một bước lùi hôm thứ Năm 21 tháng 10 khi một tên lửa đầy mang vũ khí siêu thanh bị trục trặc, những người được báo cáo về kết quả thử nghiệm cho biết. Hai người trong số đó cho biết cuộc thử nghiệm nhằm xác nhận các thông số của một trong những phương tiện lướt siêu thanh đang được phát triển của Lầu Năm Góc. Các phương tiện lướt siêu thanh được phóng từ tên lửa trong tầng cao của bầu khí quyển trước khi lướt tới mục tiêu với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh, khoảng 6.200 km/h. Trong một loạt các cuộc thử nghiệm riêng rẽ khác được tiến hành hôm 20 tháng 10, Hải quân và Lục quân Hoa Kỳ đã thử nghiệm các nguyên mẫu là thành phần vũ khí siêu thanh. Về loạt thử nghiệm đó, Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố rằng chúng thể hiện thành công về các công nghệ siêu thanh tiên tiến, về các khả năng và các hệ thống nguyên mẫu trong môi trường hoạt động thực tế. Mỹ và các đối thủ ở tầm toàn cầu của Mỹ đã tăng tốc chế tạo vũ khí siêu thanh là thế hệ vũ khí tiếp theo, làm cho đối thủ không có thời gian để phản ứng và không thể dùng các vũ khí truyền thống để bắn hạ. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 20 tháng 10 bày tỏ lo ngại về tên lửa siêu thanh của Trung Quốc vài ngày sau khi báo chí đưa tin rằng Bắc Kinh đã thử nghiệm vũ khí lướt siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Vật thể lướt là loại khác với vũ khí siêu thanh phải nạp không khí. Loại phải nạp không khí sử dụng công nghệ động cơ phản lực tĩnh siêu âm và tốc độ cao của phương tiện bay để nén cưỡng bức không khí nạp trước khi đốt để có thể bay liên tục ở tốc độ siêu vượt âm. Mỹ đã thử thành công một loại vũ khí siêu thanh nạp không khí hồi tháng 9. Các công ty như Lockheed Martin và Raytheon Technologies đang nỗ lực phát triển khả năng vũ khí siêu thanh cho Hoa Kỳ. Hôm thứ Năm 21 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Mỹ sẽ đến bảo vệ Đài Loan và Mỹ có cam kết phải bảo vệ hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ. Mặc dù vậy, sau đó Nhà Trắng nói không có thay đổi nào về chính sách đối với hòn đảo này. Có, chúng ta có một cam kết phải thực hiện điều đó, ông Biden nói trong một chương trình gặp gỡ người dân của đài CNN khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có đến bảo vệ Đài Loan hay không. Gần đây, Đài Loan than phiền về việc Bắc Kinh gây áp lực quân sự và chính trị nhằm buộc họ chấp nhận là họ thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Mặc dù có luật yêu cầu Washington cung cấp cho Đài Loan các phương tiện tự vệ, nhưng lâu nay Washington vẫn đi theo chính sách mơ hồ chiến lược về việc liệu họ có can thiệp quân sự để bảo vệ Đài Loan trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công hay không. Hồi tháng 8, một quan chức trong chính quyền của ông Biden nói chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan không thay đổi sau khi Tổng thống tỏ ý rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo bị tấn công. Ở thời điểm hiện nay, một phát ngôn viên của Nhà Trắng nói rằng khi tham gia chương trình gặp người dân của CNN, ông Biden không loan báo về bất kỳ thay đổi nào trong chính sách của Hoa Kỳ. Vẫn phát ngôn viên khẳng định, không có thay đổi nào trong chính sách của chúng tôi, nhưng người này từ chối bình luận thêm khi được hỏi liệu ông Biden có lỡ lời hay không. Mối quan hệ quốc phòng của Hoa Kỳ với Đài Loan có định hướng là đạo luật quan hệ Đài Loan. Chúng tôi sẽ giữ vững cam kết của mình theo đạo luật, chúng tôi sẽ tiếp tục trợ giúp cho khả năng tự vệ của Đài Loan và chúng tôi sẽ tiếp tục phản đối bất kỳ thay đổi đơn phương nào đối với hiện trạng, phát ngôn viên của Nhà Trắng nói. Cho dù thế nào, Trung Quốc vẫn thể hiện rằng họ khó chịu. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói rằng Trung Quốc không có bất cứ nhượng bộ nào về các lợi ích cốt lõi của họ. Người phát ngôn Uông Văn Bân nói tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc đề nghị Hoa Kỳ không gửi những tín hiệu sai lệch tới các thế lực đòi độc lập cho Đài Loan, hãy tránh gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ Trung Mỹ và hòa bình ổn định ở eo biển Đài Loan. Văn phòng Tổng thống Đài Loan nói họ vẫn giữ nguyên quan điểm, đó là họ sẽ không nhượng bộ trước áp lực cũng như không dấn tới một cách hấp tấp khi họ được ủng hộ. người phát ngôn văn phòng Tổng thống là Javier Chang, cho biết trong một tuyên bố rằng Đài Loan sẽ thể hiện quyết tâm vững chắc về tự vệ, đồng thời nói thêm rằng các hành động cụ thể liên tục của chính quyền Biden cho thấy sự ủng hộ vững như bàn thạch của họ đối với Đài Loan. Các quan chức Nhà Trắng đang chuẩn bị cho một cuộc họp qua mạng giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, và họ hy vọng sẽ cho thế giới thấy Washington có thể quản lý một cách có trách nhiệm mối quan hệ giữa hai siêu cường là đối thủ của nhau, những người nắm về vấn đề này cho biết. Ông Tập đã củng cố quyền lực ở Bắc Kinh đạt đến mức độ chưa từng có kể từ thời Mao Trạch Đông. Các quan chức Mỹ tin rằng can dự trực tiếp với ông Tập là cách tốt nhất để ngăn mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào vòng xoáy dẫn đến xung đột. Hai nguồn tin nắm về vấn đề này cho biết là Washington đang nhắm tới cuộc họp qua đường truyền video giữa ông Biden và ông Tập vào tháng 11. Họ nói rằng chương trình nghị sự có lẽ sẽ chỉ hình thành sau khi Mỹ đã tham vấn xong với các đồng minh. Từ bỏ cách tiếp cận của cựu Tổng thống Trump là nước Mỹ đi một mình trong chính sách đối với Trung Quốc, ông Biden đặt cược vào chiến lược huy động các đồng minh và đối tác ở châu Âu và châu Á để tăng tác dụng đòn bẩy đối với Bắc Kinh. Cho đến nay, đội ngũ của ông Biden chỉ đặt ra kỳ vọng thấp về các kết quả cụ thể và họ từ chối cho biết chương trình nghị sự có thể bao gồm những điều gì. Chúng tôi vẫn đang lên kế hoạch chi tiết về cuộc họp song phương qua mạng và hiện không có gì để nói cho mọi người biết trước cả, một quan chức cấp cao trong chính quyền nói. Các nguồn tin nắm về các kế hoạch hiện tại nhưng không muốn nêu danh tính cho rằng bản thân cuộc họp sẽ là một kết quả quan trọng với hy vọng nó có thể mang lại sự ổn định cho tình trạng cạnh tranh chiến lược dài hạn theo cách gọi của Washington. Bà Susan Thornton, một cựu quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ chuyên trách về châu Á, nay làm việc tại Viện Brookings, nói rằng cuộc họp có thể giúp khắc phục tình trạng không có sự trao đổi liên lạc giữa hai bên và đặt ra mức sàn cho mối quan hệ vẫn đang trong vòng xoáy đi xuống. Như thế không thực sự là một kết quả, nhưng nó ngăn mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, bà nói. Hạ giọng bớt đào to búa lớn cũng là điều có lý đối với ông Tập. Ông muốn rằng trong năm tới, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió trong các sự kiện quốc gia cực kỳ quan trọng, bao gồm cả Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vào tháng 2 và Đại hội Đảng Cộng sản, mà tại đó ông đặt mục tiêu sẽ giữ vị trí lãnh đạo đảng thêm nhiệm kỳ thứ 3, một điều chưa từng có. Để không có xáo trộn trong một trong hai sự kiện đó, có nghĩa là mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc phải được quản lý, cần phải giảm thiểu nguy cơ xung đột trong 12 tháng, mà thực sự là rất quan trọng đối với ông Tập Cận Bình ở trong nước, một nhà ngoại giao châu Á nói với Reuters. Australia cho biết họ đang đề nghị Trung Quốc trả lời câu hỏi vì sao xuất khẩu tôm hùm của họ bị ngăn chặn sau khi một quan chức hải quan hàng đầu của Hồng Kông nói Bắc Kinh đã áp đặt các lệnh hạn chế thương mại và hành vi buôn lậu tôm hùm là vấn đề an ninh quốc gia. Hầu hết các loại hải sản tươi sống xuất khẩu của Australia được thực khách Trung Quốc đánh giá cao vì có màu đỏ tươi đều đã bán vào Trung Quốc đại lục cho đến khi xảy ra căng thẳng ngoại giao vào năm 2020, dẫn đến việc Bắc Kinh dựng một loạt các rào cản thương mại không chính thức đối với hải sản của Australia. Sau đó, xuất khẩu tôm hùm sang Hồng Kông đã tăng vọt. Hồng Kông và Australia có thỏa thuận thương mại tự do riêng rẽ. Một phần số hải sản tươi sống đó đã được đưa đến các thành phố của đại lục. Hôm thứ Năm 21 tháng 10, tân ủy viên hải quan và thuế vụ Hồng Kông Louis Ho nói với truyền thông địa phương rằng chiến dịch trấn áp mới đối với hoạt động buôn lậu tôm hùm Australia từ Hồng Kông sang Trung Quốc đại lục là một phần quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia. Theo hãng truyền thông địa phương RTHK, ông Ho nói, nhìn bề ngoài, buôn lậu tôm hùm là vấn đề đơn giản, nhưng những hoạt động này làm suy yếu các hạn chế thương mại của đất nước chúng ta áp dụng với Australia. Ông đưa ra phát biểu đó giữa lúc các tập quán thương mại của Trung Quốc bị Tổ chức Thương mại Thế giới xem xét, trong đó Australia tuyên bố hành động của Trung Quốc không phù hợp với các quy định của WTO. Đại sứ Australia tại WTO cho biết trong một tuyên bố hôm 21 tháng 10 rằng Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp gây gián đoạn thương mại. Điều này đã làm cho Australia dừng xuất khẩu hàng chục mặt hàng, bao gồm cả tôm hùm. Người phát ngôn của Bộ trưởng Thương mại Australia Dan Tehan nói trong một tuyên bố gửi qua email hôm thứ Sáu 22 tháng 10 rằng xuất khẩu tôm hùm của Australia sang Trung Quốc trước đây có kim ngạch là 527 triệu đô la hàng năm đã bị tác động đáng kể sau khi Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo rằng họ sẽ bị kiểm tra tăng cường. Chính phủ Australia vẫn muốn Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết thêm thông tin về vấn đề này, người phát ngôn cho biết, khi được đề nghị hồi đáp về lời phát biểu của Ủy viên Hồ ở Hồng Kông. Người phát ngôn phía Australia nói việc buôn bán tôm hùm đá của Australia sang Hồng Kông hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu của nước nhập khẩu. Điện Kremlin hôm thứ Sáu 22 tháng 10 nói việc NATO thông qua chiến lược mới tập trung vào Nga càng khẳng định thêm rằng quyết định của Moscow về cắt đứt quan hệ với NATO là đúng đắn. Các bộ trưởng quốc phòng khối NATO trong tuần này nhất trí về một kế hoạch tổng thể mới về phòng thủ trước bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào của Nga trên nhiều mặt trận, tái khẳng định mục tiêu cốt lõi của khối liên minh này là ngăn chặn Moscow, cho dù cũng đang ngày càng tập trung chú ý tới Trung Quốc. Vài ngày trước đó, Nga đã cắt đứt quan hệ bằng cách đóng cửa phái bộ ngoại giao của họ tại NATO và phái bộ của khối liên minh tại Moscow sau khi NATO trục xuất 8 người Nga bị cáo buộc làm gián điệp. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại một cuộc họp báo, không cần thiết phải đối thoại trong những điều kiện như thế này, và việc NATO thông qua một khái niệm như vậy một lần nữa xác nhận về điều đó. Vẫn ông Peskov nói tiếp, Nga chưa bao giờ ảo tưởng về NATO. Chúng tôi biết bản chất về liên minh này. Liên minh này được tạo lập ra không phải vì hòa bình. Nó được hình thành, được thiết kế và sinh ra để đối đầu.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong tháng 9, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã tiến hành một loạt vụ thử tên lửa, bao gồm vụ phóng tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này. Đó là vụ thử tên lửa đạn đạo đầu tiên của Bình Nhưỡng trong 6 tháng qua. Hoa Kỳ lên án Triều Tiên phóng tên lửa. Tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết những vụ phóng tên lửa này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và chúng tôi biết rằng chúng gây ra mối đe dọa đối với các nước láng giềng của Triều Tiên và các thành viên khác của cộng đồng quốc tế. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby tuyên bố các hành động này cho thấy rõ những tác động gây mất ổn định của chương trình vũ khí bất hợp pháp của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Và ông nhắc lại cam kết chặt chẽ của Hoa Kỳ bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản. Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên đã bị đình trệ kể từ năm 2019, nhưng chính quyền của Tổng thống Biden đã nói rõ mong muốn hồi sinh chúng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Price cho biết, chúng tôi cam kết thực hiện nguyên tắc rằng đối thoại sẽ cho phép chúng tôi theo đuổi mục tiêu cuối cùng của mình. Và mục tiêu đó khá đơn giản là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi không có ý định thù địch với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Những gì chúng tôi tìm cách thực hiện là giảm bớt mối đe dọa đối với Hoa Kỳ, đối với các đồng minh của chúng tôi trong khu vực, bao gồm cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm điều đó bằng phương thức ngoại giao. Gần đây đã có nhiều hoạt động ngoại giao giữa Hoa Kỳ và các nước trong khu vực có Triều Tiên trong chương trình nghị sự. Giữa tháng 9, đặc sứ Hoa Kỳ về Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Sung Kim đã đến Tokyo và gặp gỡ các quan chức cấp cao của Nhật Bản và Hàn Quốc để thảo luận, trong đó có bàn về các hoạt động của Triều Tiên. Ngoại trưởng Trung Quốc và Hàn Quốc cũng đã gặp nhau tại Seoul chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên thử tên lửa hành trình tầm xa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Price nói rằng các cuộc họp này là thành phần quan trọng trong cam kết và hoạt động ngoại giao mà Hoa Kỳ tin rằng sẽ dẫn đến mục tiêu chung của Hoa Kỳ và các nước trong khu vực, đó là tiến bộ có ý nghĩa trên con đường phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you.